Vâng, tôi cũng tin rằng là anh chị em thích lời Chúa chứ không phải là theo phong trào. Vâng. Và vì anh chị em thích lời Chúa nên anh chị em mới đi học được như thế, làm bài như thế. Vâng. Nếu không có mê lời Chúa thì chắc chúng ta không có thể đến đây một cách đều đặn như vậy được. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này cũng khó đấy chứ, không có dễ. Vâng, câu hỏi như thế này: hôm nay giáo hội cho chúng ta đọc bài phúc âm về chuyện Đức Giêsu bị cám dỗ. Thì trước cái phần mà Đức Giêsu bị cám dỗ thì có một đoạn là về Đức Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan. Sau khi tôi đọc hai đoạn văn thì tôi mới đặt câu hỏi là: thế thì chuyện Đức Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan với lại chuyện Đức Giêsu bị cám dỗ ngay sau đó thì anh chị em thấy có cái gì liên quan với nhau không? Đấy, thế thôi. Thì mỗi anh chị em chỉ cần trả lời đúng một cái là cũng được. Có thể có mấy cái liên quan nhưng anh em bảo tôi thấy một cái này là được rồi. Vâng, thế câu này là dễ nhất. Anh chị em có thấy có một cái liên quan không ạ? Vâng.
Ở Matthew câu chương 3 câu 13-17, khi Đức Giêsu chịu phép rửa thì thần khí Thiên Chúa ngự xuống trên người. Và liên quan đến đoạn phúc âm ngày hôm nay là thần khí dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để chịu cám dỗ.
Cảm ơn chị, tốt lắm ạ, đúng như thế. Tức là trong cái việc Đức Giêsu bị cám dỗ thì thần khí đưa vào hoang địa, còn ở kia là thần khí đến với Đức Giêsu trong lúc. Vâng, có ai còn thấy điều gì khác không? Theo tôi biết cũng còn phải hai điều nữa. Đây, mời ông.
Thưa cha, thần khí đưa Giêsu vào hoang địa là Thiên Chúa muốn là tỏ cho nhân loại biết Đức Giêsu đã xuống thế làm người với một thân xác thật. Ngài chịu cám dỗ như mọi người và Ngài đã phải chiến đấu như mọi người. Và cuối cùng Ngài đã chiến thắng và xứng đáng với cái lời khen ngợi của Thiên Chúa Cha khi mà chịu phép rửa, đó là: đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về người.
Vâng, cảm ơn ông. Ở đây, vâng, điều ông nói là đúng. Còn ở đây thì cũng muốn hỏi rằng là cái chuyện phép rửa với lại chuyện cám dỗ này có cái gì liên quan không? Có thể có cái chữ này chữ kia mà trên có, ở dưới là cũng có. Đấy, thế ý tôi hỏi như thế chắc là tôi hỏi chưa có rõ lắm đấy. Liên quan là trên thì có nói chuyện đấy, ở dưới này cũng chuyện đấy. Như chị vừa rồi chị trả lời đã, trên có thần khí mà dưới cũng thần khí. Đấy, thần khí ngự xuống thì thần khí dẫn đưa.
Thưa cha, con thấy là ở cái đoạn phúc âm chương 3 13 đến 17 thì có đức có tiếng phán từ trời: đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng với người. Đức Chúa Cha đã xác nhận và giới thiệu Đức Giêsu là con của người. Và trong cái đoạn chương 4 từ 1 đến 11 thì quỷ cám dỗ là cũng muốn là hỏi là Đức Chúa Giêsu, nếu là con Thiên Chúa thì hãy làm điều này điều kia. Thì con thấy nó có liên quan với nhau. Là ở bên cái chương 3 thì Đức Chúa Cha đã có tiếng từ trời phán là đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Còn bên cái chương 4 từ 1 đến 11 thì ba cơn cám dỗ là của quỷ, thì quỷ muốn hỏi Chúa Giêsu và xác nhận là nếu là con Thiên Chúa thì hãy làm điều này điều kia. Tôi thấy nó có liên quan.
Cảm ơn chị. Chúa ơi, chị nói nửa đầu tôi tưởng trúng, cái nửa sau cái nó bị kẹt. Vâng, xin cảm ơn ạ. Nửa đầu là được mà suýt nữa là ra cái nửa sau ạ.
Thưa cha, là trong đoạn Chúa Giêsu chỉ phép rửa thì ông Gioan có nói là chính tôi mới cần được Ngài là phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Thì con thấy là cái việc chịu phép rửa và cái việc chịu cám dỗ là những cái việc mà thường là con người mới bị, mà Thiên Chúa thì không cần đến những cái việc đó. Và qua hai đoạn này thì mình có thấy Thiên Chúa đang bộc lộ bản tính người của mình.
À vâng, à nhưng mà có thể lúc nãy tôi lộn, có thể chị nói là cũng có thể đúng. Tức là chị nói lại cái ý một chút xem ạ. Tức là chị nói là trên kia thì Đức Thiên Chúa Cha nói đây là con Thiên Chúa. Còn ở trong cái bài về chuyện cám dỗ thì sao?
Thì là quỷ muốn Đức Giêsu chứng minh mình là con Thiên Chúa.
Đúng rồi, như thế đúng rồi. Tức là chị đã nối được. Ở trên trong cái khi Đức Giêsu chịu phép rửa thì Thì đấy, Thiên Chúa Cha nói với Đức Giêsu rằng đây là con yêu dấu của ta, phải không? Đấy, Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Còn bây giờ thì chính cái việc mà Đức Giêsu là con Thiên Chúa thì bây giờ lại bị ma quỷ lợi dụng, dùng chính cái việc là Đức Giêsu là con Thiên Chúa để mà thách thức Thiên Chúa, làm cái này làm cái kia. Thành ra có cái chữ con vẫn chạy suốt đấy, trên bài trước bài sau. Đấy, anh hiểu rồi. À, rồi thế còn anh chị em có thấy còn gì nữa không? Thứ nhất chữ con thì con là Thiên Chúa này, thứ hai là chữ thần khí là đồng ý rồi. Thế thứ ba, cái này khó hơn, ai mà nói được câu thứ ba thì, mà theo tôi thấy thì là khó lắm. Có ai thấy là còn một cái nét số ba nữa mà Chúa Giêsu ở trong lúc chịu phép rửa với Chúa Giêsu lúc bị cám dỗ giống nhau quá à? Tức là giống nhau về một nét, về một cái nét rất là quan trọng mà Đức Giêsu đều rất giống. Vâng, mời Hạ.
Dạ thưa cha, theo con thấy thì sau khi mà Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa xong thì có tầng trời mở ra. Còn sau khi mà Chúa Giêsu chịu cám dỗ thì có các thiên sứ tiến vào hầu hạ người, giống như là một cái sự xác định là đây là con Thiên Chúa như vậy.
Vâng, cảm ơn, cũng hay, ý tưởng này hay, mặc dù tôi chưa nghĩ như thế. Vâng, tức là chọn, vâng, rồi thử. À, vâng, câu thứ ba này là hơi khó đấy, ai mà nói được hai câu đầu thì là rõ quá rồi. Có chữ con này, có chữ thần khí này, còn cái chữ thứ ba này nó ẩn lắm. Vâng.
Dạ thưa cha, là theo con á thì khi mà Chúa Giêsu lại chỉ phép rửa thì ông Thánh Gioan không có chịu, nhưng mà Chúa vẫn khiêm tốn để mà nhận phép rửa. Và khi mà Chúa Giêsu chịu cám dỗ thì ma quỷ nó bảo là nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy làm cái này làm cái kia. Nhưng mà Chúa vẫn là không có nghe theo lời, mà Chúa vẫn khiêm tốn. Chúa không có nói ừ tao là con Thiên Chúa thì tao làm cho mày coi.
Chính xác, đấy đúng là, đấy chính là lý do số 3. Khi Đức Giêsu ở trong cái lúc mà Đức Giêsu chịu phép rửa thì Đức Giêsu đến chịu phép rửa thì ông kia ông nói không được, tôi không có rửa, ngài là cao cấp sao mà tôi rửa được. Thì Đức Giêsu nói không sao đâu, anh cứ làm đi, cứ làm theo cái gì, anh chị em có nhìn thấy cái câu không ạ, làm theo cái gì nhỉ? Đấy, theo đúng cái gì đó, đúng cái gì. À, để giữ chọn đức công chính. Giữ chọn đức công chính có nghĩa là làm theo ý Thiên Chúa. Thôi anh cứ, tôi biểu anh rửa thì anh cứ làm đi, không có sao đâu. Bởi vì đó là Đức Giêsu coi cái việc mình khiêm tốn chịu phép rửa là ý Thiên Chúa, thì cứ làm ý Thiên Chúa. Vậy khi Đức Giêsu chịu phép rửa là ngài làm theo ý Thiên Chúa. Và trong bài phúc âm hôm nay về những cuộc cám dỗ, bị cám dỗ, Đức Giêsu thắng ma quỷ, bởi vì Đức Giêsu chỉ muốn gì anh chị em? Muốn làm theo ý Thiên Chúa. Đấy, thành ra tôi mới là nghĩ rằng chị này chị khám phá là chữ khiêm tốn. Khiêm tốn ở đây không phải là cái nhân đức nào đó, không phải, mà khiêm tốn đơn giản là tôi chấp nhận làm theo ý Thiên Chúa ở trong cuộc đời của tôi, vậy thôi. Thế được rồi, hay lắm. Có ai định nói thêm gì nữa không? Lúc nãy có người nào còn giơ tay thêm? À, đúng rồi, nó không rõ ạ. Bởi đây tôi mới hỏi đến cái thái độ. Thì đấy, cái thái độ của Đức Giêsu lúc mà chịu phép rửa, khiêm tốn, đúng là khiêm tốn thật đấy chứ, ông cúi xuống dưới nước như thế để cho ông kia. Và như khiêm tốn lần trước có nhắc rồi, có cả cái sự khiêm tốn. Vì ông Gioan nói, nè tới đây nghe chưa, tới đây tôi rửa cho, nhớ là thú tội nghe chưa, thú tội. Đấy. Và Đức Giêsu đã đến anh chị. Vâng, và như thế Đức Giêsu đặt mình giống như một tội nhân, thế thôi. Và vì thế nên ông Gioan nó cũng ngại quá, ông nói như thế này đâu có được. Thì Chúa Giêsu bảo không sao đâu. Đấy, thế. Vâng, thế có xong câu số mới câu số 1 phải không? Câu số 2 nhé, trong bài phúc âm này Đức Giêsu bị cám dỗ mấy lần, như thế thì dễ quá, cái đây thì không phải hỏi. Nhưng câu sau thì khó hơn, các cơn cám dỗ này có gì giống nhau? Đấy, rồi vậy thôi, cứ hỏi như vậy rồi anh chị em trả lời, biết đâu nó đụng vào câu sau rồi. Các cơn cám dỗ này có gì giống nhau? Có ai đọc thấy trong ba cơn cám dỗ này anh chị em bảo cũng có nhiều điều giống nhau ấy, tuy gọi là ba mà thật ra là cũng có những cái giống nhau. Ai mà nói được cái giống nhau thì cũng là tài lắm. Vâng, vâng
thưa cha, giống nhau là điều bắt đầu từ bằng từ Nếu ông là con Thiên Chúa ở cám dỗ 1 và cám dỗ 2.
Rồi đúng, cám dỗ 1 và 2 đều có một câu giống nhau. Nếu ông là con Thiên Chúa, Đức Giêsu vừa mới được cha nói là mình là con Thiên Chúa, bây giờ quỷ nó biểu, à, ông hay ghê, ông là con Thiên Chúa hả? Ừ, nó con Thiên Chúa thì làm cái này đi. Vâng.
Còn trong cái cám dỗ 3, quỷ cũng sử dụng từ nếu, nhưng mà quỷ lại nói là nếu ông sắp mình bại lấy tôi, thì cũng có nét giọng là cũng sử dụng từ nếu.
À vâng, đây là có chữ nếu không ạ? Có phải không ạ? Vâng.
Còn giống nhau ở câu trả lời.
Có chữ nếu không vậy?
Dạ có.
Ồ, có chữ nếu ạ. Vâng, tôi đang kiểm tra vì bản dịch mới không có chữ nếu đâu. Chương 4 câu 9. Chương 4 câu 9. Tôi sẽ báo cho anh chị em biết may ghê. Vâng. Là chương 4 câu 9. Vâng. Đúng rồi, tất cả những sự đó có chữ nếu, à mà không phải là nếu ở đầu ạ. Tôi sẽ cho ông tất cả những sự đó nếu, vâng đúng là có chữ nếu này, nếu ông sắp mình xuống thờ lại tôi. Vâng, đồng ý.
Dạ, điểm giống nhau tiếp theo là câu trả lời của Đức Giêsu đều bắt đầu bằng đã có lời chép rằng.
Tức là cụ thể là Đức Giêsu đã
trích dẫn kinh thánh.
Trả lời bằng cách là gì?
Sử dụng kinh thánh.
Trích dẫn những câu kinh thánh. Rồi, vâng. Hết chưa? Vâng, có ai bổ sung ý mới không? Có ai thêm không?
Thưa cha, các cơn cám dỗ có điểm giống nhau là Chúa Giêsu và Satan chiến đấu trên lời Chúa.
Satan và Chúa Giêsu chiến đấu trên lời Chúa.
Ở cám dỗ thứ nhất, thứ hai,
thứ nhất có lời nói. Thứ nhất quỷ có dùng lời Chúa không ạ?
Có
không ạ? Nghĩa là quỷ nói làm sao? Có ai đọc câu thứ nhất xem quỷ có dùng lời Chúa không?
Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi.
Vâng, đấy, vâng, tức là nó nói thôi chứ thật ra cũng không có phải trích dẫn gì, nhưng mà nó cũng hơi có một tí là bởi trong Cựu Ước á thì có những cái chuyện mà manna Chúa nuôi người ta bằng manna, nhưng mà ở đây thì đúng là không có biến đá thành bánh. Vâng, nhưng mà đúng là của anh thì đúng, và trong lời cám dỗ số mấy thì đúng, số 2. Vâng. Chứ số 3 cũng quỷ cũng đâu có xài lời Chúa đúng không? Đấy, chỉ có cơn cám dỗ số 2 thì mới xài lời Chúa. Vâng, thế anh còn thêm
nhưng mà cả ba cơn cám dỗ thì Đức Giêsu đều thắng là lời Chúa.
Cái đó đồng ý, đều thắng bằng lời Chúa.
Bằng lời Chúa.
Đồng ý, câu đấy rất chính xác. Cả ba cơn cám dỗ Đức Giêsu đều thắng nhờ lời của Chúa. Mà ở đây không có ai trả lời cái câu buồn cười nhất mà lẽ ra phải trả lời, hỏi ba cơn cám dỗ này có gì giống nhau. Đấy thì có một cái câu dễ lắm.
Dạ thưa cha, con thấy trong ba cơn cám dỗ có giống nhau ở chỗ là ma quỷ nó cám dỗ Chúa quy về chính mình.
Quy về chính mình.
Thứ nhất là vấn đề ăn uống để sống. Thứ hai là vấn đề quyền lực. Và thứ ba là xây đắp cho mình một cái danh vọng nào đó. Tức là trong ba cơn cám dỗ đều ma quỷ đều muốn Chúa nghĩ tới mình, nghĩ tới chính mình nhiều hơn. Thưa cha con hết.
Vâng, câu trả lời rất hay đấy ạ. Cả ba cơn cám dỗ của ma quỷ đều kéo Đức Giêsu quay về mình, ích kỷ, coi mình là trung tâm. Nếu mà có biến đá thành bánh thì để cho bao tử của tôi đấy. Nếu mà có nhảy xuống thì có nhiều mà không vỡ sọ đó, thì có nhiều người vỗ tay đấy, và nhiều người chạy theo và xin làm môn đệ đấy. Nếu mà lạy ánh một cú á, thì có thể được bao nhiêu thứ vinh hoa. Thành ra anh chị em đừng quên câu trả lời vừa qua là quan trọng lắm ấy. Hỏi khi nào thì tôi bị cám dỗ, khi nào thì gọi là cơn cám dỗ. Câu trả lời rất hay, dựa trên câu vừa rồi. Tôi bị cám dỗ khi tôi cứ quay vào tôi cứ coi tôi là trung tâm, tôi cứ loay hoay với tôi hoài thôi, Chúa ư? Ồ, Chúa thì cũng chả quan trọng lắm. Còn chị này ư? Chị tha nhau không quan trọng. Tôi cơ đấy. Và cứ khi nào anh chị em thấy mình quay vào mình thì anh chị em bảo rồi lại bị cám dỗ mất thôi đấy. Trong lòng tôi có một cha, cha ấy cũng nói một câu mà tôi có vẻ thích thú lắm. Nói lâu lắm rồi, phải đến 20 năm rồi. Thì cha ấy nói với tôi một câu này mà tôi tặng cho anh chị em. Cha ấy bây giờ thì đang nằm liệt rồi. Cha ấy bảo rằng ổ lạ ghê á, cứ mỗi lần á mà mình quay về mình á thì y kỳ như mình không có bình an ta. Mỗi lần ta cứ quay về mình, ta lo cho mình thì y kỳ như ta không có bình an. Bình an chỉ có được khi ta mở ra nghĩ thiên hạ. Vâng, mà cái hạnh phúc cũng vậy, anh chị em có biết không? Hạnh phúc cũng thế. Hạnh phúc là cái tôi tìm được khi tôi không đi tìm nó cho tôi. Tôi không đi tìm cho tôi thì luôn luôn được, mà tôi tìm cho tôi thì lại không được. Đấy, vâng. Thế thì câu vừa rồi cũng là như vậy, anh chị em thấy là ba cơn cám dỗ đều là cám dỗ. Đấy, điểm chung là cả tất cả đều là cám dỗ. Và cơn cám dỗ này là gì? Là làm cho Đức Giêsu quay về mình. Quay về mình. Và như thế nó ngược với cái chuyện Đức Giêsu chịu phép rửa, phải không? Đức Giêsu chịu phép rửa là ngài nói là phải làm theo ý Thiên Chúa chứ. Đấy, đòi hỏi của Chúa thì mình cứ làm. Đấy này lại không để ý đòi hỏi của Chúa mà đòi hỏi đến mình. Và anh chị em biết là tất cả mọi tội lỗi của chúng ta đều chỉ có một chữ thôi. Hỏi phạm tội là gì? Thừa là quay về mình. Và thêm nữa, một câu nữa thì anh chị em thấy dễ chịu. Và quay lưng với Thiên Chúa. Aversio a Deo, quay lưng với Thiên Chúa và quay về mình. Thế, vâng. Thế anh chị em hiểu, thành ra bất cứ ai mà không quay về mình ấy, thì dĩ nhiên là người đó thì hạnh phúc ấy, và không phạm tội được. Tất cả phạm tội đều quay về mình. Anh chị em của tôi có quay về tôi đâu, như thế là không có phạm tội được. Rồi, như vậy anh chị em thấy cơn cám dỗ có gì giống nhau? Tôi thấy cái điểm đó là được lắm ấy, vâng. Các câu trả lời Đức Giêsu có gì giống nhau thì câu trả lời rồi, anh chị em thấy không ạ? Đức Giêsu trả lời giống nhau ở chỗ gì? Toàn là gì? Trích dẫn Kinh Thánh ạ. Và câu này dễ hơn mà anh chị em là có biết không? Các câu trả lời này được trích trong sách nào? À, đấy là dễ rồi, bởi vì chỉ cần ai có cuốn sách. À, vâng. Sách nào, nhìn cái hông của sách thì mới biết được. Chị Yến hả?
Vâng, dạ thưa cha. Cái ba câu trả lời của Chúa Giêsu trích trong Kinh Thánh á. Ở câu số 4 thì Chúa Giêsu trả lời bằng Đệ Nghị Luật chương 8 câu 3, tức là người ta sống không chỉ bằng cơm bánh nhưng bằng lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ở câu 7 cám dỗ thứ 2 thì Chúa Giêsu trả lời trên Đệ Nghị Luật chương 6 câu 16, tức là ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Và ở câu 10 câu cám dỗ thứ 3 thì Chúa Giêsu trả lời trên Đệ Nghị Luật chương 6 câu 13, tức là ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi.
Vâng, cảm ơn chị. Chị trả lời đúng đấy. Tức là như vậy Đức Giêsu trích từ có một cuốn sách thôi nhỉ, sách Đệ Nghị Luật. Vâng. Và anh chị em đừng quên là trong cuốn sách đấy cũng nói nhiều đến tội của người Do Thái đấy. Anh hiểu không? Tội của người Do Thái khi họ đi trong hoang địa là họ, tức là người ta luôn luôn nói với anh chị em rằng những cái cuộc cái bài phúc âm hôm nay cho thấy Chúa Giêsu chiến thắng, còn cái người Do Thái đó thì cũng ở trong hoang địa. Đức Giêsu bị cám dỗ trong hoang địa và người Do Thái cũng đi trong hoang địa và người Do Thái đã thua cơn cám dỗ. Người Do Thái thì thua và Đức Giêsu thì thắng. Cả cái cơn cám dỗ về đá thành bánh là cũng cơn cám dỗ về cái bụng của mình, về cái thân xác của mình. Và người Do Thái rất mơ ước ăn uống này khác đấy. Thế vâng, đó thành ra anh chị em thấy rồi. Thế thì như vậy chúng ta đã xong rồi câu số 2. Câu số 3